Giáng sinh buồn nhất, cũng nhiều niềm vui nhất. Ba sắp lên thành phố, mình ba thôi. Hồi đó khi cả nhà sống cách thành phố những gần 40 cây số, mà tốc độ tối đa của xe là 80 cây số một giờ, thì mỗi chuyến lên thành phố là cả một sự kiện lớn. Và bao giờ cũng vậy, đã đi là cả nhà cùng đi. Mỗi chúng tôi đều có một lý do đặc biệt để tham gia. Ba thì lái xe, mẹ thì chịu trách nhiệm về hộp bánh và giỏ trứng, để đổi bánh và trứng lấy thực phẩm. Anh tôi và tôi phải đi, vì theo thỏa thuận với cửa hàng kem, khi trao đổi hàng như vậy, hai chúng tôi mỗi đứa được một que kem vani, có kèm với một cái muỗng gỗ nhỏ xíu để xúc kem. Thật là tuyệt, cũng đáng bỏ công ngồi xe suốt cả một quãng đường dài lên thành phố, rồi lại đợi hàng giờ đồng hồ để đổi kem với trứng và mua thực phẩm. Nhưng buổi sáng tháng chạp đó, bà dậy rất sớm, ngay sau khi người giao sữa vừa ghé qua, tắm rửa, cạo trâu, rồi mặc bộ đồ đẹp nhất còn nguyên hồ cứng. Rồi bà đi ra lái xe. Bừng bừng tức tối, hai anh em tôi quay lại mẹ, đòi mẹ phải giải thích. Mẹ quay quay tay nắm của cái máy đánh kem, làm như không nhận thấy có chuyện gì khác thường vừa xảy ra. Mà nếu có biết nguyên nhân hành động của ba, mẹ cũng chẳng nói. 4 giờ sau ba trở về, mẹ hấp tấp hỏi han ba, rõ là có chuyện gì đó. Chúng tôi nghe lõm được vài mẫu trời trạc, rồi quay về phòng chơi của chúng tôi ở trên gác mà chấp nối lại với nhau. Có cái gì đó đang mọc trong xương, không chữa được ở đây. Bệnh viện, đừng khóc. Anh tôi cố ra vẻ bình thản, chỉ để trấn an tôi. Nhưng giờ vậy mà cả hai anh em tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Thứ bảy lại có chuyến lên thành phố. Lần này cả nhà cùng đi. Mẹ mang theo nhiều thực phẩm tới nỗi, phải khó khăn lắm. Anh tôi và tôi mới len vào được giữa cái bao bột mì và bao nhiêu là hộp. Lẽ ra mang nhiều thực phẩm như vậy đi đổi kem, chúng tôi phải lấy làm mừng lắm mới đúng chứ. Nhưng chúng tôi lại cảm thấy có cái gì đó bất an trong sự thay đổi thói quen bình thường này. Khi anh em tôi đi học về vào ngày thứ hai, thì ba đã đi rồi. Mẹ đang nhồi bột làm bánh, chẳng hiểu sao lại dằn mạnh tay một cách khác thường.
Mẹ ơi, khi nào ba trở về vậy mẹ?
Chúng tôi chỉ dám hỏi như vậy. Khi nào người ta lấy được khối ung thư ra? Mẹ nói. Mẹ đã thốt ra cái từ xui xẻo, cái từ mà không ai dám thốt ra khi cậu tôi bệnh nặng tới nỗi trẻ con cũng không được vào thăm. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi nán lại nơi bàn ăn để phân công. Mẹ vắt sữa, anh trai tôi sẽ vứt rơm cho bò ngựa ăn và cọ rửa chuồng, tôi sẽ nhặt trứng và rửa chén. Mẹ kiên nhẫn chờ anh ca cẩm về chuyện còn phải dậy sớm để làm cho hết bài tập trước khi tới trường. Dĩ nhiên, giá anh ấy ca cẩm thật, tôi sẽ cắt ngang để bổ sung rằng tôi cũng rất ngại con gà mái khỉ gió ở cái chuồng chính giữa, nó cứ luôn luôn chực mổ tôi. Nhưng đã không ai nói một lời nào. Được, mẹ hắng giọng. Mẹ cho là cả nhà đã thông rồi, bây giờ thì có thể đi ngủ. 1 tuần trôi qua trong im lặng, rồi 2 tuần. Chúng tôi có nhiều trách nhiệm hơn, nhưng bù lại cũng được nhiều đặc quyền hơn. Không còn phải dòi dĩnh, gian xin để được nghe chương trình kịch truyền thanh mà chúng tôi thích. Mẹ để chúng tôi cứ mở radio, ngay cả trong bữa ăn. Nhưng chính vì vậy mà chúng tôi mau chán. Có những hôm chúng tôi mệt vờ vì bao nhiêu là công việc, tới nỗi chẳng còn hơi đâu để nghĩ về kịch này với phim kia. Mẹ hầu như không nói gì nữa. Mẹ ngồi trên cái ghế bập bên với bộ đồ đan và một mớ bít tất. Mỗi khi chúng tôi nhìn, mẹ lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi que đan. Chúng tôi hình dung rằng đôi mắt mẹ làm mẹ khổ sở lắm. Mắt mẹ cứ đỏ que khi ra khỏi phòng ngủ vào mỗi buổi sáng. Vẫn đỏ que khi chúng tôi đi học về vào buổi chiều và đi làm phận sự vào lúc đêm khuya. Rồi Giáng sinh cũng tới. Anh tôi và tôi đã biết trước, đây sẽ là mùa Giáng sinh buồn thảm nhất từ trước tới giờ. Chúng chúng tôi vẫn có đủ khoai tây, thịt thăn và rau do nhà tự đóng hộp. Nhưng mấy thứ dễ hỏng đã mua trong lần lên thành phố vừa rồi thì hết rồi. Chúng tôi thèm thuồng nhìn những túi đựng thức ăn của đám trẻ hàng xóm may mắn hơn. Nào là chuối, nào là nho, lại có cả bánh ngọt mua ở hiệu có bắt kem cầu kỳ. Trong giờ học, chúng tôi cẩn thận giấu mấy cái bánh sandwich vết mứt dưới học bàn giữa hai miếng cắn. Sau bữa trưa, lũ bạn làm cho chúng tôi mê tít khi mô tả những món quà tuyệt trần trong catalog quà dành cho trẻ em. Chúng tôi biết mấy món đồ đó rồi, chúng tôi cũng có catalog vậy. Nhưng hộp đựng kem và rổ bánh đã biến khỏi nhà chúng tôi từ khi ba đi khỏi. Nên chúng tôi biết túi tiền của mẹ giờ đây đang rỗng không.
Mấy cái thứ đó chỉ dành cho tụi con nít thôi.
Anh trai tôi và tôi tỏ vẻ ta đây. Anh em tôi quyết định mình sẽ cố hết sức để giúp mẹ qua ngày lễ. Chúng tôi trang trí nhà bằng những ông sao và cái chuông cắt từ mấy hộp đựng ngũ cốc và những cây gậy bạc làm từ giấy trúc của mấy hộp đựng cà phê. Khi trường nghỉ lễ Giáng sinh, thầy giáo cho chúng tôi mang cây thông về nhà. Sau 2 tuần đặt trong phòng học ấm áp, lại còn bị kéo lê trên mặt đường lấm bẩn suốt cả một dặm đường. Cây thông đã không còn rực rỡ như ban đầu nữa, nhưng cũng đủ cho cửa nhà trông đẹp hẳn lên. Cuối cùng vào đêm trước Giáng sinh, mẹ làm món cháo đặc bằng kem, nhưng không có món cá muối vẫn thường có trên bàn tiệc Giáng sinh. Chúng tôi ăn thịt thăn với nước sốt sữa như mọi ngày. Chúng tôi cố xong bữa cho nhanh, rồi anh tôi và tôi nài mẹ sang phòng khách, định bụng là sẽ làm cho mẹ vui bằng cách hát cho mẹ nghe tất cả những bài hát Giáng sinh mà chúng tôi đã học được ở trường. Nhưng việc đó xem ra không có kết quả. Chúng tôi đang hát dang dở bài Silent Night thì mẹ cáo lỗi rồi về phòng. Chúng tôi nghe tiếng mẹ khe khẽ khóc. Mẹ không có bảo chúng tôi đi ngủ, nhưng chúng tôi chả biết làm gì khác hơn. Khi trời tối hẳn, cả nhà đều yên ắng. Phải gần tới nửa đêm, chúng tôi thức giấc vì một ánh đèn sáng choang rọi vào tường phòng ngủ. Chúng tôi biết điều đó có ý nghĩa gì. Có một ai đó vừa băng qua cây cầu bên cạnh trường. Chúng tôi chạy ùa ra cửa sổ, nhìn về phía chiếc xe rẽ vào con đường đến nhà chúng tôi. Chúng tôi lao qua buồng mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có chiếc xe hơi đi về phía nhà mình kìa mẹ!
Nhưng mẹ đã dậy rồi. Mẹ giới tay ra phía sau tủ, lấy chiếc áo đen mà mẹ chưa bao giờ mặc. Mẹ thấy ánh đèn rồi. Mẹ mặc chiếc áo dài màu đen, mang tất lụa, rồi vấn tóc thành búi. Rồi mẹ ngồi vào ghế sofa, xếp 2 bàn tay vào lòng.
Mẹ ơi, họ tới đó, có người tới nhà mình, tụi con ra ngoài coi nha mẹ.
Ừ, mẹ biết là ai rồi, tự họ sẽ biết lối vào nhà mình mà. Phải một lúc lâu, anh tôi và tôi mới hiểu rằng con người tới nhà lúc nửa đêm chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam. Chúng tôi nín thinh, nhìn mẹ mặc chiếc áo dài đen mà dần hiểu ra điều đó có ý nghĩa gì. Tôi bắt đầu gào khóc, anh tôi phải lôi tôi vào trong bếp. Anh em tôi nhìn chiếc xe rẽ vào sân nông trại rồi lái thẳng tới trước nhà. Có tiếng bước chân trên các bậc tam cấp. Chúng tôi đợi tiếng gõ cửa, nhưng mãi vẫn không nghe thấy. Thay vào đó, cửa chậm chậm mở ra. Và kìa, bà đứng đó, hai tay nặng trĩu những quà. Anh tôi lao vào phòng khách.
Mẹ ơi, lại đây đi, lại đây đi mẹ.
Anh ấy lắp bắp. Mẹ dừng chân trước ngưỡng cửa, nhìn ba trân trối như là thấy người chết hiện về. Ba buông quà xuống đất, rồi giang tay ôm lấy mẹ, ôm mẹ ngay trước mặt chúng tôi. Nào, anh mang quà về đây. Bà nói, anh chính là món quà Giáng sinh của em. Mẹ thì thầm.